Rồi đó là nói là cái thân mà nó còn ở trên á, còn bây giờ đem vào quan quách, thấy không? À, thì quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông, thấy không? À, tức là bỏ vào quan hòm đó, quan tài rồi đó, thì cái quan tài đó cái nghĩa là chôn rồi thì chôn nơi quan giả, sống coi như ở ngoài vắng vẻ vậy thôi, không có phải gần gũi nơi người. Rồi mã mồ thì cũng vậy, giao cho muôn dặm núi sông đó thôi, hết còn nghĩa là gần gũi với gia đình nữa. À, khi xưa thì tóc đen má ửng, ngày nay thì xương trắng tro đen, không? À, khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu, đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì ngựa dầy trâu đạp, lửa đom đóm lập lòe trong đám cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu, bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dậm mãi thành lối mòn. Tức là khi mà chôn rồi thì lúc đó nghĩa là ra ngoài đồng rồi thì một một cái mã mồ nó cô đơn, nó lạnh lẽo ngoài kia, chứ không phải còn được ở nhà gia đình đông đảo, thấy không? À, rồi lâu ngày á thì coi như là ngựa về trâu nó đạp lên mã lên mồ đó thì còn biết gì nữa, thấy không? Cũng như khi tiều phu họ đi mãi trên đó thành cái lối mòn, lúc đó mà còn nổi giận nổi tức gì đó được không? Cho nên quán cho sâu cho kỹ vậy đó, để mà cho thấy cái chân thật của các tăng này, để mà bớt lầm, bớt chấp đó. Cho nên khi mà nhìn người mà có cái gọi là tâm đạo, mà khi mà gặp những cái cảnh này thì phải quán cho nó kỹ lại, để mà cho thấu rõ những cái lẽ thật, là có một sức tỉnh giác mạnh. Ngày xưa có câu chuyện là có bảy vị hiền nữ, tức là thờ Phật đó, bảy cô gái, không? Rồi một hôm bảy cô cùng rủ nhau vào trong cái rừng Thi Đà. Thi Đà tức là cái rừng mà bên Ấn Độ, mỗi khi mà người chết á thì họ đem vào rừng đó, họ bỏ bỏ trong rừng. Cho nên có số các vị tỳ kheo rồi khi mà quán bất tịnh rồi cũng đến cái rừng này, những cái rừng này để quán nè, tức là lúc đó là quán những cái thây chết rồi đó. Thì đây bảy cô này đi vào cái rừng Thi Đà thì tới gặp một cái thây chết, thì một cô ở trong đó mới chỉ vào cái xác chết mới mới nói cái thây á thì ở đây nhưng mà còn người thì ở đâu. Nghĩa là cái thây á, thây chết á, cái thây ở đây, cái xác còn ở đây, vậy là còn người ở đâu? Bảy cô nghe như vậy thì đồng thời quán sát kỹ lại, thì cả bảy cô đều nghe là ngay đó ngộ đạo. Một chút đó, thì mình đây cũng vậy, quán kỹ như vậy đó, để cho thấy rõ. Vậy thì khi chết rồi thì cái thây, cái xác nó ở đó đó, nhưng mà còn người đó thì đâu rồi? Làm sao mà thấy cho thấu được cái chỗ đó? Chứ đừng có mà chấp vào cái xác này để mà rồi yêu ghét buồn giận đó, là đi trong cái mê lầm. Đây rồi ngài nói thêm: dầu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng chỉ một lối đi. Tức là nghĩa là dù cho mà là có tiếng tăm, có văn chương tài giỏi thế mấy, tài sắc nghĩa là có nghĩa là tuyệt vời đi nữa, thì cuối cùng cũng đi một đường, đó là cũng chết. Ai thì cũng rồi đi vào cái lối đó thôi, không ai tránh khỏi hết. Là rồi mắt bị sắc dẫn trèo lên cây kiếm, tai theo tiếng lôi tiếng lên núi đao, lỗ mũi ngửi toàn mùi hôi hám, trong lưỡi ăn sắc nóng nuốt hoài, thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng dội, ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu, nhân gian trọn 100 năm trong địa ngục mới là sáng tối. Đó, đây là nói đến cái chỗ mà cái quả báo mà khi chết rồi nó dẫn đi, không? À, tức là đây gọi là sáu căn đó, sáu gọi là sáu cái do báo này, khi mà nhắm mắt thì nó theo đó mà nó dẫn đi. Cho nên nhân quả rất là rõ ràng, chớ có xem thường, không? À, còn sống là cứ lo tạo nghiệp này tạo nghiệp kia mà không biết, tới khi chết rồi ra đi đó, trong cái đau khổ rồi lúc đó ăn năn không có kịp. À, đây là sáu cái gọi là sáu cái giao báo về sáu căn đó, khi chết thì lúc đó nó theo đó mà nó hướng dẫn mình đi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói về sáu cái giao báo này rất rõ, đây là nhắc lại để cho mỗi vị nghe cho kỹ, để mà thức tỉnh, để mà thấy nghĩa là lo trước cho mình, chứ để không khéo rồi tới lúc này á theo đó mà nó dẫn đi á là đi lầm lẫn, đi trong cái đau khổ. Đây nói về giao báo tức là về cái thấy khi mà chết á, nếu mà không có tỉnh táo, không có sáng suốt thì đi theo nó thì nó dẫn khi mà cái nghiệp thấy ấy mà nó giao báo thì khi lâm chung trước hết là thấy lửa dữ đầy cả mười phương, tức là về con mắt đó thì thấy lửa dữ đầy cả mười phương, thần thức người chết mới bay rơi theo khối mà vào địa ngục vô gián, phát ra hai tướng, tức là đây là đi vào trong cái chỗ tối tăm địa ngục đó. Hai tướng, một là thấy sáng, khi đó là khắp thấy các vật dữ sanh ra khiếp sợ không lường. Thứ hai là thấy tối, là nó lặng im không thấy gì hết, sanh ra hoảng hốt vô hạn. Tức là hai cảnh, thấy sáng thì thấy các thứ vật dữ tợn khiến mình sợ, còn tối là im lặng không thấy gì hết cũng hoảng hốt. Lửa thấy như thế nó đốt cái nghe thì có thể làm vạt dầu sôi, làm nước đồng chảy, còn đốt hơi thở thì hay làm khói đen lửa đỏ, đốt cái nếm thì hay làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt, đốt cảm xúc thì hay làm cho nóng, làm lò than, đốt tâm ý thì hay sinh ra sao lửa nó dưới khắp làm rung động cả cõi hư không, lúc đó khiến mình nghĩa là hoảng hốt, sợ sệt, là mất cái tự chủ, là thì dẫn đi vào trong địa ngục, trong chỗ tối tăm. Đó là về cái mắt, tức là cái thấy. Còn về cái nghe thì khi này á thì trước á là thấy sóng cuộn nó nhận chìm ngập cả trời đất, rồi thần thức người chết mới xa xuống theo cái dòng nước đó mà vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một á là nghe rõ, thì khi nghe rõ đó là nghe tất cả các thứ ồn náo, tinh thần liền rối loạn. Còn hai á là lại điếc hẳn, lặng lẽ không có nghe gì, thần thức nó chìm liệm, tức là mê mờ. Thì sống nghe như thế rót vào cái nghe thì hay làm trách, làm hỏi, tức là bị trách hỏi á. Còn rót vào cái thấy thì hay làm sấm, làm giống, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở thì nó hay làm mưa, làm mù, dưới vào các cái thứ sâu độc đầy khắp cả thân thể. Rót vào cái vị á thì nó hay làm mũ, làm máu, các thứ nhơ bẩn. Rót vào cảm xúc thì hay làm xúc nè, làm quỷ, làm phân, làm nước tiểu. Còn rót vào ý nghĩ thì nó hay làm chớp, làm mưa đá, đập nát cả tâm thức. Thì quý vị thấy lúc này á thì mới thấy đau đớn, khổ sở. Thì lúc đó làm sao mà tỉnh táo nổi. Cho nên bây giờ đây là phải cố gắng để mà quan sát mà cho nó kỹ để có sức tỉnh giác. Đó là nói về cái nghe. Còn về cái ngửi á thì khi lâm chung trước á là thấy cái hơi độc, thấy hơi độc nó đầy dãy xa gần, thần thức người chết mới từ dưới đất á vọt lên vào địa ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một á là ngửi thông, lúc này lỗ mũi nó ngửi thông, thì ngửi thông á là bị các hơi độc nó xông tột bực làm cho tâm rối loạn. Còn hai á là nó ngạt mũi, cho nên nó hơi ngạt nó không có thông, rồi nằm chết giấc dưới đất.